Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu gia tăng khả năng lắng nghe trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 21 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong thời kỳ khó khăn hiện nay gia tăng khả năng lắng nghe của các tín hữu, và Ngài cũng đề cao sự hòa hợp trong cộng đồng Kitô tiên khởi, sự hòa hợp mà các tín hữu luôn cần cầu xin qua thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ này, có nhiều thinh lặng, người ta có thể nghe thấy cả sự im lặng, ước gì sự im lặng này có phần mới mẻ trong các tập quán của chúng ta, dạy và làm gia tăng khả năng lắng nghe của chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin theo ý nguyện đó. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, mô tả cuộc sống của các phần tử trong cộng đồng Kitô tiên khởi, một lòng một ý với nhau. Không ai coi tài sản của mình là của riêng, nhưng để mọi sự làm của chung, và không ai phải chịu túng thiếu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Thánh Linh có khả năng làm những điều tuyệt vời như vậy. Cộng đồng Kitô tiên khởi thật là một kiểu mẫu, một lý tưởng, một dấu chỉ, điều mà Thánh Linh có thể làm nếu chúng ta ngoan ngoãn. Chúa Thánh Linh kiến tạo sự hòa hợp. Rồi xảy đến các vấn đề và chia rẽ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, có ba nguyên nhân gây chia rẽ, trước tiên là tiền bạc, người nghèo bị kỳ thị, tiền bạc chia rẽ cộng đoàn, chia rẽ giáo hội. Bao nhiêu lần đằng sau những lệch lạc về đạo lý có tiền bạc. Trái lại, sự thanh bần là mẹ của cộng đoàn, bao nhiêu gia đình chia rẽ vì một gia tài. Điều thứ hai gây chia rẽ là tự cao, tự đại, háo danh, cảm thấy mình tốt đẹp cao trọng hơn người khác. Và biểu dương điều đó như những con công. Điều thứ ba chia rẽ cộng đoàn là sự nói hành nói xấu người khác. Tập quán xấu mà ma quỷ đặt nơi chúng ta như một nhu cầu phải nói xấu người khác. Chúa Thánh Linh đến cứu chúng ta khỏi những cám dỗ trần tục ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn ngoan ngoãn tuân theo lời dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa biến đổi chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta, giáo xứ, giáo phận, dòng tu, để luôn luôn tiến bước trong sự hòa hợp mà Chúa Giêsu mong muốn cho cộng đoàn Kitô. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc mở cửa lại các buổi lễ tại Thánh Đường. Hôm 20 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã nới rộng các biện pháp phong tỏa và cho mở lại một số hoạt động, trong đó có các Thánh Đường. Trước sự tiếp tục giảm sút số người bị lây nhiễm coronavirus. Hôm 20 tháng 4, chỉ có thêm 13 người bị lây virus, trong đó có 7 trường hợp từ nước ngoài nhập nội. Đây là ngày thứ 3 số người lây nhiễm liên tục xuống dưới mức 20 ca. Mức độ lây nhiễm tại Hàn Quốc lên tới mức cao nhất là 909 người hôm 29 tháng 2 năm nay. Tổng cộng số người bị lây virus là 10.674 và 236 người tử vong. Các bệnh nhân bị nhiễm ở nước ngoài là 1.006 người, trong đó 90% là người Hàn. Chính phủ Hàn Quốc đã kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến cuối tháng 5 tới đây, nhưng nới rộng một số khía cạnh. Những nơi công cộng như nhà thờ, nơi tập thể thao và quán nước được mở lại. Hàn Quốc được coi là gương mẫu trong cuộc chiến chống lại COVID-19 cùng với Đài Loan. Tin Giáo hội Tiệp Khắc. Thánh lễ sắp được tái lập tại Cộng hòa Tiệp Khắc. Từ ngày 27 tháng 4 này, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được tái lập tại các thánh đường, tuy rằng số người tham dự chỉ được nới rộng từ từ. Hôm 17 tháng 4, Thủ tướng Tiệp, ông Andra Pagdis, tuyên bố như trên qua đài phát thanh. Ông cho biết, đã thỏa thuận về vấn đề này với Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng Giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, và ông Roman Rimula, đứng đầu các bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm. Thủ tướng Babis nói, từ ngày 27 tháng 4, có thể có 15 người dự mỗi thánh lễ, tiếp đến từ ngày 1 tháng 5, có thể có 30 người dự, và sau đó từ ngày 25 tháng 5, số người tối đa dự mỗi thánh lễ là 50 người. Sau cùng từ ngày 8 tháng 6, tất cả các thánh đường sẽ được mở cho tất cả mọi người dự lễ. Một tin phấn khởi khác, đó là tình trạng sức khỏe của Đức cha Karen Hart, 76 tuổi, dòng Domusko, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Praha, bị nhiễm coronavirus, đã được ra khỏi khu điều trị khẩn trương và có phần khả quan. Cộng hòa Tiệp có khoảng 10 triệu dân, trong đó có 6.500 ca nhiễm coronavirus, và đã có 173 người thiệt mạng, 1.175 người khỏi bệnh. Tin giáo hội tại Australia hoãn lại công đồng công giáo toàn quốc Australia. Vì đại dịch COVID-19, công đồng toàn quốc của công giáo Australia dự tính nhóm họp khóa đầu tiên từ ngày 4 đến 11 tháng 10 năm nay được hoãn đến năm tới, 2021. Đây là công đồng toàn quốc đầu tiên của công giáo Australia kể từ 83 năm nay, tức là từ năm 1937. Tham dự công đồng lần này có các đại biểu của 34 giáo phận toàn quốc và danh sách của họ mới được phê chuẩn. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 4 cho biết, Đức cha Timothy Costello, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Perth, và cũng là Chủ tịch Công đồng Toàn quốc Australia, đã gửi thư thông báo cho các đại biểu và lấy làm tiếc vì việc hoãn lại như thế. Nhưng đồng thời, Ngài cũng bày tỏ quyết tâm tiến hành công nghị quan trọng này của toàn giáo hội Australia. Đức Tổng giám mục xin các tín hữu công giáo toàn quốc tiếp tục cầu nguyện cho công nghị và đặc biệt cho các đại biểu để họ chu toàn công tác đã được ủy thác. Trong số các đại biểu tham dự công đồng, có những người đương nhiên tham dự theo giáo luật như các giám mục, các vị tổng đại diện giáo phận và đại diện giám mục, các giám đốc đại chủng viện và học viện thần học, các bề trên dòng tu. Ngoài ra, còn có các đại biểu được bổ nhiệm gồm các giáo dân và đại diện các tổ chức của giáo hội thuộc nhiều loại khác nhau như các tổ chức giáo dục và xã hội. Đức Tổng Giám mục Costello cho biết, các giám mục toàn quốc đã làm việc với nhiều thành phần lãnh đạo trong giáo phận thuộc quyền, đồng thời xác định rằng các đại diện giáo sĩ phải được tham dự do vai trò quan trọng của họ, nhưng cũng cần dành ưu tiên cho giáo dân, đặc biệt các phụ nữ và người trẻ. Tin Thụy Sĩ. Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục cấm các buổi lễ tôn giáo công cộng. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ cho biết, vì đại dịch COVID-19, các buổi cử hành tôn giáo công cộng tại nước này tiếp tục bị cấm cho đến ngày 8 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, các lễ an táng có thể được nới lỏng từ ngày 27 tháng 4, nhưng chỉ được phép cử hành trong khuôn khổ gia đình. Phát ngôn viên của Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, ông Alain Parsons, cho biết như trên hôm 16 tháng 4, các tang lễ tổ chức lớn tiếp tục bị cấm. Những người trách nhiệm về việc này được yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh vệ sinh và giữ khoảng cách an toàn giữa các tham dự viên. Bà Encarnacion Gagalocato, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, cho biết, hiện nay các giám mục đang cứu xét xem có phải cải tiến các biện pháp bảo vệ như hiện nay hay không. Tin Roma. Caritas quốc tế thiết lập quỹ cứu trợ nạn nhân coronavirus. Tổ chức Caritas quốc tế cùng với 160 Caritas quốc gia tham gia việc thành lập một ngân quỹ trợ giúp các nạn nhân đại dịch COVID-19 trong khuôn khổ một dự án do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng. Ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế, tuyên bố như trên với Đài Vatican hôm 16 tháng 4. Cụ thể, ngân quỹ này giúp đỡ những nước gặp khó khăn nhiều nhất vì đại dịch COVID-19. Cách đây vài ngày, các nhân viên của Caritas quốc tế đã trình lên Đức Thánh Cha kế hoạch hoạt động trong khuôn khổ Ủy ban đặc nhiệm do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha để thi hành các hoạt động bác ái thời hậu đại dịch COVID-19. Ông Aloysius John nói rằng, Caritas quốc tế vẫn luôn đi tiên phong trong các hoạt động bác ái. Trong thời gian qua, hơn 140 hội đồng giám mục trên thế giới đã trả lời bản câu hỏi cho biết về những nhu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia và những chương trình cần ưu tiên thực hiện để chống lại sự lan tràn của coronavirus. Dựa vào bản trả lời, Caritas quốc tế sẽ làm việc với các bộ của Tòa Thánh để tìm cách đáp ứng. Ông Tổng Thư ký John nhận xét, rất tiếc có những miền trong đó, đại dịch COVID-19 bị dân chúng coi nhẹ, ví dụ tại Rwanda, bên Phi Châu, dân chúng tại một số miền không tuân giữ các biện pháp phòng chống lây lan. Đó là những vùng thường thiếu lương thực, họ nói với các cộng tác viên của Caritas rằng, họ chẳng thà chết vì coronavirus hơn là chết vì đói. Hoặc tại Palestine, Caritas Jerusalem cho biết đã không được phép phân phối lương thực và các dụng cụ vệ sinh cá nhân cho 500 gia đình nghèo. Tin Brussels Bỉ Quốc. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu kêu gọi nhận người tị nạn tại Hy Lạp. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, kêu gọi các chính phủ của Liên hiệp này chia nhau đón nhận những người xin tị nạn tại các đảo ở Hy Lạp. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 4 với tựa đề Những người tị nạn tại Âu Châu, phẩm giá con người không bị cách ly, các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhận định rằng đại dịch COVID-19 đang hoành hành trong các xã hội thế giới, nhưng cần phải bảo vệ những nhóm người đặc biệt bị nguy hiểm, trong đó có những người tị nạn đang sống trong các trung tâm và các trại tạm trú chật chội. Họ chỉ được chăm sóc sức khỏe rất giới hạn. Theo Ủy ban COMEC, sau khi dịch COVID-19 bộc phát tại một trại tị nạn ở Hy Lạp, người ta đã quyết định đưa 12 trẻ em không có người tháp tùng đến Luxembourg. Nước Đức tuyên bố, trong những ngày tới đây sẽ nhận 50 người tị nạn. Tuy nhiên, có những trẻ em di dân còn lại và gia đình các em đang chờ được đón nhận, cũng như những người bị lây nhiễm virus nhưng không có đủ căn bản pháp lý. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu thúc giục phân chia cho các nước những người xin tị nạn đang trú ngụ tại các đảo ở Hy Lạp. Tình trạng của họ thật bi thảm. Khoảng 20.000 người đang sống chật chội tại trại Moira trên đảo Lesbo của Hy Lạp, mặc dù trại này được dựng lên để đón nhận tối đa là 3.000 người. Cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, đến thăm đảo Lesbo để kêu gọi sự quan tâm của dư luận đối với thảm trạng của dân tị nạn tại đây. Nhưng trong 4 năm qua, tình trạng của họ chưa được cải tiến mà càng tệ hơn vì số người tị nạn đến đảo này gia tăng nhiều, và dân chúng địa phương cũng chống sự gia tăng số người xin tị nạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 4 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc gần 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính lòng Chúa thương xót do Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị thiết lập cách đây đúng 20 năm. Đền Thánh lòng Chúa thương xót tại Roma này đã được Đức Gioan Paolo đệ nhị chọn vào năm 1994 và ủy thác cho cha Joseph Barr làm quản đốc đền thánh với sự cộng tác của một số nữ tu dòng Đức Mẹ Từ Bi thương xót, thi hành sứ mạng phổ biến sự tôn sùng lòng Chúa thương xót qua các buổi lễ phụng vụ, thuyết trình và học hỏi, bàn bí tích hòa giải. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã mừng sự sống lại của Thầy, hôm nay chúng ta chứng kiến sự sống lại của môn đệ. Một tuần đã trôi qua, các môn đệ tuy đã nhìn thấy đấng phục sinh, nhưng các ông còn sống trong sợ hãi, cửa đóng then cài, và các ông không thuyết phục nổi tông đồ Tô-ma là người duy nhất vắng mặt khi Chúa hiện ra. Chúa Giê-xu làm gì khi thấy sự nhút nhát thiếu niềm tin này? Chúa Giê-xu trở lại, hiện ra với các môn đệ, đứng giữa các ông và lặp lại lời chào, bình an cho các con. Cuộc sống lại của môn đệ bắt đầu từ đây, từ lòng thương xót, trung tín và kiên nhẫn của Chúa, Từ khám phá thấy Thiên Chúa không mệt mỏi giơ tay ra cho chúng ta, để nâng chúng ta trỗi dậy từ những sa ngã của chúng ta. Chúa muốn chúng ta thấy người như thế, không phải như một ông chủ mà chúng ta phải báo cáo, phải thanh toán nợ nần, nhưng như người cha luôn nâng chúng ta trỗi dậy. Trong cuộc sống, chúng ta tiến bước chập chững như một em bé bắt đầu tập đi và ngã xuống. Bước đi vài bước, em lại ngã lên ngã xuống. Mỗi lần như thế, cha em lại nâng em dậy. Bàn tay luôn nâng chúng ta đứng dậy là lòng thương xót. Thiên Chúa biết rằng, nếu không có lòng thương xót, chúng ta sẽ nằm dưới đất, và để bước đi, chúng ta cần được đứng dậy. Có thể anh chị em sẽ nêu vấn nạn, nhưng mà con không bao giờ ngừng sa ngã. Chúa biết điều đó, và người luôn sẵn sàng nâng bạn dậy. Chúa không muốn chúng ta cứ liên tục nghĩ đến những sa ngã của chúng ta, nhưng muốn chúng ta nhìn người là bị nhìn thấy trong những sa ngã của chúng ta, những người con cần được nâng dậy. Trong những lầm than của chúng ta, Chúa thấy những người con cần yêu mến với lòng xót thương. Ngày hôm nay trong nhà thờ này là đền thánh lòng Chúa thương xót ở Roma. Trong Chúa Nhật cách đây 20 năm, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị lập lễ kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta hãy tín thác đón nhận sứ điệp này. Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina, cha là tình yêu và chính lòng thương xót. Không có lầm than nào có thể đọ với lòng thương xót của cha. Rồi một lần kia, thánh nữ mãn nguyện nói với Chúa Giêsu là, đã dâng hiến cho Chúa trọn cuộc sống, tất cả những gì mình có. Nhưng câu trả lời của Chúa khiến thánh nữ ngỡ ngàng, con đã không dâng cho cha điều thực sự là của con. Vị nữ tu thánh thiện đã giữ lại cho mình điều gì mà không dâng cho Chúa? Chúa Giêsu thân ái nói với thánh nữ, hỡi con, hãy cho cha sự lầm than của con. Cả chúng ta cũng có thể tự hỏi, tôi có dâng cho Chúa lầm than của tôi hay không? Tôi có tỏ cho Chúa những sa ngã của tôi để Chúa nâng tôi dậy hay không? Hay là có điều gì đó tôi còn giữ lại trong lòng? Một tội lỗi, một sự day dứt quá khứ, một vết thương trong tâm hồn, một điều oán hận đối với người nào đó, một thành kiến về một ai đó. Chúa chờ đợi chúng ta dâng cho người những lầm than của chúng ta, để giúp chúng ta khám phá lòng thương xót của người. Chúng ta hãy trở lại với các môn đệ. Họ đã bỏ rơi Chúa trong cuộc thương khó của người và cảm thấy có lỗi. Nhưng khi gặp họ, Chúa không giảng giải dài. Đối với họ, những người đã bị tổn thương trong lòng, người cho họ thấy vết thương của chính mình. Bây giờ, Thomas có thể chạm vào những vết thương ấy và nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu và những đau khổ Chúa Giêsu đã phải chịu đựng cho ông mặc dù ông đã bỏ rơi người. Trong những vết thương đó, Thomas đã chạm vào đôi bàn tay dịu dàng của Chúa. Thomas đến muộn, nhưng một khi nhận được lòng thương xót, ông đã vượt qua các môn đệ khác. Ông tin không chỉ mầu nhiệm phục sinh mà còn cả tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Và ông đã thực hiện một lời tuyên xưng đơn sơ nhất và xinh đẹp nhất, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đây là sự phục sinh của người môn đệ. Nó được hoàn thành khi con người yếu đuối và bị thương của anh ta bước vào trong Chúa Giêsu. Ở đó mọi nghi ngờ được giải quyết, ở đó Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa của tôi. Ở đó chúng ta bắt đầu chấp nhận bản thân và yêu cuộc sống như nó là. Anh chị em thân mến, trong thử thách chúng ta đang trải qua, cả chúng ta cũng như tông đồ Tô-me với những lo sợ và nghi ngờ, chúng ta thấy mình mong manh. Chúng ta cần Chúa, đấng nhìn thấy nơi chúng ta vẻ đẹp không thể xóa bỏ ngoài những mong manh yếu đuối của chúng ta. Với Chúa, chúng ta khám phá thấy mình quý giá trong những yếu đuối của chúng ta. Trong lễ kính lòng Chúa thương xót này, lời loan báo đẹp nhất đã được thông truyền qua người môn đệ đến trễ. Chỉ thiếu ông Thomas, nhưng Chúa chờ đợi ông. Lòng thương xót không bỏ rơi người ở lại đằng sau. Giờ đây, trong lúc chúng ta nghĩ đến sự phục hồi chậm chạp và khó khăn từ đại dịch này, chúng ta thấy có một nguy cơ, đó là nguy cơ quên những người ở lại đằng sau. Nguy cơ ở đây là chúng ta có thể bị một thứ virus tệ hại hơn nữa, đó là virus ích kỷ rừng rừng. Nó lây lan từ ý nghĩ cho rằng, cuộc sống tốt đẹp hơn nếu nó tốt cho tôi, và tất cả sẽ diễn tiến tốt đẹp nếu nó có lợi cho tôi. Từ thái độ đó, người ta đi tới sự chọn lựa người, gạt bỏ những người nghèo, sạt tế trên bàn thờ tiến bộ những ai chậm chạp lùi lại đằng sau. Nhưng đại dịch này nhắc nhớ chúng ta rằng, không có khác biệt và ranh giới giữa những người đau khổ. Tất cả chúng ta đều mong manh, tất cả đều giống nhau, tất cả đều quý giá. Điều đang xảy ra đánh động chúng ta từ bên trong. Đây là lúc loại bỏ những bất bình đẳng, chữa lành bất công đang đe dọa căn cội sức khỏe của toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy học từ nơi cộng đoàn Kitô tiên khởi như được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ. Cộng đoàn đã lãnh nhận lòng thương xót và sống thương xót. Tất cả các tín hữu đều để mọi sự làm của chung, họ bán tài sản và của cải của họ, phân chia cho tất cả theo như nhu cầu của mỗi người. Đó không phải là ý thức hệ, nhưng là Kitô giáo. Trong cộng đoàn tiến khởi ấy, sau khi Chúa Giêsu sống lại, chỉ có một người ở lại đằng sau, và tất cả đều chờ đợi người ấy. Ngày hôm nay, dường như ngược lại, một phần nhỏ của nhân loại tiến bước, trong khi đại đa số bị ở lại đằng sau. Có thể có người nói, đó là những vấn đề phức tạp, tôi không có nhiệm vụ săn sóc những người túng thiếu, những người khác phải nghĩ đến vấn đề đó. Thánh Postina sau khi gặp Chúa Giêsu đã viết, chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi một tâm hồn đau khổ, chứ không phải nhìn họ như một người ăn bám và một gánh nặng nề. Chúa ban cho chúng ta khả năng tập luyện trong những công việc bác ái, và chúng ta tập luyện trong các phán đoán. Nhưng chính Thánh Postina một hôm cũng đã than phiền với Chúa Giêsu rằng, sống từ bi thương xót thì bị coi là thơ ngây. Thánh nữ nói, lạy Chúa, họ thường lạm dụng lòng tốt của con. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, hỡi con chẳng hề gì, con đừng bận tâm, con hãy luôn luôn sống từ bi thương xót đối với tất cả mọi người. Với tất cả mọi người, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến tư lợi, những lợi lộc phe phái. Chúng ta hãy đón nhận thử thách này như một cơ hội để chuẩn bị tương lai của tất cả mọi người. Vì nếu không có một cái nhìn chung, thì sẽ chẳng ai có tương lai. Ngày hôm nay, tình yêu nhưng không chân thành của Chúa Giêsu đã làm cho tâm hồn môn đệ sống lại. Cả chúng ta, như Thánh Tông đồ Tô-me, cũng hãy đón nhận lòng thương xót là ơn cứu độ trần thế. Và chúng ta hãy thi hành lòng thương xót cho những người yếu thế nhất. Chỉ như thế, chúng ta mới tái tạo một thế giới mới. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cảm thông là khởi đầu của can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trên một chuyến bay, một bé gái 3 tuổi ngồi bên cạnh mẹ. Sau khi đọc cho đứa bé nghe một câu chuyện, người mẹ thiếp ngủ. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục chơi đùa và hát nghêu ngao. Và điều lạ lùng đã xảy ra. Ở hàng ghế trước mặt, một cậu bé khoảng 7 tuổi bắt đầu khóc. Tiếng thét mỗi lúc một lớn. Cô gái 3 tuổi bỗng ngưng chơi và ngồi yên. Nó chăm chỉ lắng nghe tiếng kêu gào của cậu bé trước mặt. Một hành khách ngồi bên cạnh liền gọi một cô tiếp viên đến để xem có chuyện gì hầu giúp đỡ cậu bé. nhưng trước khi người tiếp viên đến, thì đứa bé gái 3 tuổi đã quay sang nói với người hành khách như sau. Nó làm bộ đó. Vừa nghe nhận xét của cô bé, cậu con trai bỗng dừng lại. Những tiếng khóc lúc nãy bây giờ đã trở thành một trận cười rộn rã. Những người hành khách ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc. Làm sao một bé gái 3 tuổi có thể biết chắc rằng đứa con trai 7 tuổi kia chỉ làm trò đùa mà thôi? Theo các chuyên gia tâm lý, cô bé gái này, dù chỉ mới 3 tuổi, đã chứng tỏ một sự thấu cảm lạ lùng. Thấu cảm là làm cho cảm nghiệm của mình được hài hòa với cảm nghiệm của người khác. Khi thấu cảm, chúng ta tạm thời dẹp qua một bên những suy tư và cảm xúc riêng tư, để tập trung sự chú ý vào cuộc sống của người khác. Cô bé gái 3 tuổi trên đây đã thực sự cảm nghiệm được những cảm xúc của cậu bé 7 tuổi mà những người lớn xung quanh không thấy được. Chúng ta hãy thử đặt hai cái muỗng inox bên cạnh nhau. Nếu chúng ta gõ vào một cái và đặt nó bên cạnh cái khác, chúng ta sẽ thấy rằng cái muỗng này cũng sẽ rung lên và phát thành tiếng. Cũng thế, nỗi buồn của những người mà chúng ta hằng quan tâm đến cũng có sức làm cho chúng ta rơi nước mắt, ngay cả khi chính chúng ta không hề gặp đau khổ. Chúng ta thấy được cảm xúc của người khác từ chính sự cảm nhận của họ. Thấu cảm chính là hòa hợp với cảm xúc của người khác. Sự hòa nhịp cảm xúc với người khác thường được gọi là cảm thông. Trong các ngôn ngữ Tây phương chịu ảnh hưởng của tiếng Latin, cảm thông có nghĩa là cùng đau khổ với. Cảm thông cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui hay nỗi khổ của người khác. Người cha vỗ tay vui mừng khi đứa con của ông xây được một cái tháp nhỏ từ những miếng gạch vụn. Gương mặt của người mẹ phản chiếu sự âu lo của đứa con 10 tuổi khi nó bước ra sân khấu để tham gia vào một vở kịch của nhà trường. Đó là những thí dụ về sự cảm thông. Cảm thông không phải là một sự chọn lựa có ý thức. Nó đến một cách tự nhiên. Chúng ta không thể tự cưỡng bách hoặc ép buộc con cái chúng ta phải cảm thông. Chúng ta hãy thử quan sát gương mặt của các bậc cha mẹ khi con cái họ đau buồn, sợ hãi hay hân hoan. Như đứa bé gái 3 tuổi trong câu chuyện trên đây, trẻ con tự nhiên biết cảm thông và cũng học được sự cảm thông. Chúng ta có thể thấy được điều đó khi kể cho chúng nghe một câu chuyện. Bà Rowling, tác giả của bộ sách nổi tiếng về cậu bé Harry Potter, đã nắm vững được chân lý ấy. Dù chỉ nghe một câu chuyện tưởng tượng, trẻ em cũng luôn bày tỏ sự cảm thông với các nhân vật của câu chuyện. Vui buồn, sợ hãi hay vui mừng đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng. Như trong trường hợp của cô bé gái 3 tuổi trên đây, lòng cảm thông có thể xuất hiện rất sớm nơi trẻ con. Trẻ thơ luôn hòa nhịp với những cảm xúc của người lớn. Chúng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau trước những thay đổi trên gương mặt của chúng ta. 9 tháng tuổi, trẻ thơ đã có thể hiểu được những khác biệt tinh vi trong giọng nói của người lớn. Trong một môi trường đầy yêu thương, khi những cảm xúc của chúng được tôn trọng, trẻ con rất mau chóng phản hồi lại những cảm xúc của người lớn. Cảm thông luôn kích động lòng tử tế. Cảm nhận được nỗi đau của người khác mà vẫn tự chủ được, sẽ giúp cho con người phản ứng với hoàn cảnh bằng sự khôn ngoan và lòng tử tế. Trong cuộc nghiên cứu về lòng can đảm, tác giả Eva Forsman đã khám phá ra rằng những trẻ con và người lớn nào dám liều để giúp đỡ người khác thường cảm nhận được một nỗi đau, có sức tạo được một mối liên kết giữa họ và người đang gặp nạn. Irene Gatt là một nữ sinh viên Ba Lan 19 tuổi, theo học ngành y tá trong thời đệ nhị thế chiến. Ngày nọ, người thiếu nữ và chị của cô nghe có tiếng súng nổ từ một tiệm ăn nơi cô và chị cô làm tiếp viên. Ngày hôm đó, hai chị em xin nghỉ làm vì họ không chịu đựng được tiếng súng ấy. Trên đường về nhà, Irene chứng kiến cảnh những người Do Thái bị hạ sát trước mồ chôn tập thể. Về sau, cô ghi lại như sau. Trời đất như rúng động vì hơi thở của những người bị chôn sống. Ngay lúc ấy, cô liền cam kết với Chúa rằng, bằng mọi giá, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống, cô phải giúp đỡ người khác. Quyết tâm ấy đã giúp cô cứu được mạng sống của 12 người Do Thái và lén lút tiếp tế lương thực cho hơn 200 người Do Thái khác đang lẫn trốn trong rừng sâu. Những ai đã từng khóc thương cái chết của một người thân khi còn bé thường là những người luôn biết hy sinh để cứu giúp người khác. Nỗi đau của họ đã làm phát sinh lòng cảm thông nơi họ. Khi phỏng vấn những người đã từng cứu giúp người khác, tác giả Eva Forsman khám phá ra rằng, phần lớn những người đã từng cứu sống người Do Thái đều nhìn nhận rằng họ đã trải qua ít nhất là một niềm đau trong tuổi thơ. Hai tác giả khác là Samuel và Pearl Oliner cũng tìm thấy rằng những người đã cứu giúp người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến đều là những người dễ dàng bị đánh động bởi đau khổ hơn những người khác. 37% trong số những người này nói rằng sở dĩ họ ra tay cứu giúp người khác vì họ cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lòng cảm thông vốn phát sinh tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một môi trường thuận lợi. Nói cách khác, lòng cảm thông cần được khơi dậy và nuôi dưỡng. Những đứa trẻ không hề nhận được lòng thương yêu và nhìn thấy sự biểu lộ cảm thông nơi người khác cũng thường lớn lên thành những con người vô cảm. Chúng sẽ có quả tim chai lì trước nỗi khổ đau của người khác. Do đó, một môi trường đầy yêu thương và quan tâm đến người khác là mảnh đất tốt cho hạt giống của cảm thông được nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn trẻ thơ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
vài suy nghĩ về Kerygma.
Quý vị khán giả, những năm sau công đồng Vatican II, trong xã hội Công giáo xuất hiện phong trào canh tân thánh linh và đặc sủng thánh linh, thường gây ấn tượng bởi những buổi cầu nguyện chữa bệnh hoặc nói tiếng lạ. Sau những phản ứng tiêu cực lúc ban đầu, vì xem ra phong trào này bắt nguồn từ một vài giáo phái tin lành bên Hoa Kỳ, người ta bắt đầu nghiên cứu các đặc sủng một cách hệ thống. Trong những bài vừa qua, chúng tôi đã cố gắng trình bày đạo lý về các charisma, bắt đầu từ các bản văn của đất nước, rồi bước sang lịch sử xã hội. Chúng ta nhận thấy sự thanh trọng của các charisma từ thời các giáo phụ tới công đồng Vatican II. Mặt khác, là khi charisma xem ra để lãng quên ở trong thần học, thì từ ngữ này được sử dụng trong xã hội học để ám chỉ các yếu tố làm linh hoạt đời sống của xã hội. Thực ra, danh từ charisma mang nhiều nghĩa khác nhau. Có lẽ một vài người chỉ nghĩ tới những hiện tượng nói tiếng lạ hoặc chữa bệnh. Nhưng mà trong các thứ của Thánh Phaolô, chính xác các charisma giải hơn nhiều. Hơn nữa, trải qua dòng lịch sử, khái niệm charisma được mở rộng chứ không chỉ giới hạn vào danh mục được liệt kê trong Tân Ước. Công đồng Vatican II đã muốn bao gồm nhiều dạng chức khác nhau của người thánh thần nhằm đảm nhận các công việc và các chức vụ để canh tân và xây dựng xã hội. Các ân này có thể là đặc biệt hoặc đơn sơ, vì thế khó lập được kết đầy đủ rạch ròi tất cả mọi charisma. Cần phải nhìn các charisma trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều này quá hiển nhiên, tuy rằng thường dễ bị bỏ quên. Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn giới hạn vào một vai trò của charisma trong xã hội mà thôi. Như vừa nói, các charisma không phải là hiện tượng khác thường ở trong xã hội. Xã hội không ngừng được Chúa Thánh Linh trang điểm với các charisma, nhờ đó có khả năng chu toàn sứ mạng của mình. Việc đề cao sự hiện hữu của các charisma trong đời sống xã hội muốn lưu ý rằng, tất cả mọi phần tử của dân Thiên Chúa đều có nghĩa vụ và quyền lợi góp phần vào đời sống và sứ mạng của xã hội. Việc tóm lại trong ba loại phật sự chính: chứng tá và loan truyền, chúc tụng và cầu nguyện, phục vụ bác ái. Thần học trung cổ đối chọi giữa ơn đặc sủng và ơn thánh sủng. Sự đối chọi này một lần cảnh cáo nghiêm trọng. Có thể những người nói tiên tri là phép lạ, nhưng cuối cùng lại bị loại trừ ra khỏi nước trời. Matthew chương 7 câu 22-23. Vì thế, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng, nếu mà thiếu đức ái, thì các đặc sủng đều vô giá trị. 1 Cô-rinh-tô chương 13. Đó là nói trên nguyên tắc. Trên thực tế, ta không nên phân biệt hai loại ân huệ đó. Một là bởi vì sự thánh thiện là một dấu chỉ trách nhiệm chính xác thực của đặc sủng. Cứ xem quả thì biết cây, cây tốt xin trái tốt. Đặc khác, sự thánh thiện cũng là một đặc sủng mà Thánh Linh ban cho xã hội. Các vị thánh đã góp phần rất lớn vào sự xây dựng và tăng trưởng của hội thánh. Cấu trúc của hiến chế tiêu lý về hội thánh Lumen Gentium của công đồng Vatican II cho phép kết luận như vậy. Chương 3 và chương 4 cho thấy khía cạnh cơ cấu của hội thánh, hàng giáo phẩm và các giáo dân. Và chương 5 và chương 6 cho thấy khía cạnh thánh thiện của giáo hội, ơn gọi đến thánh nói chung và hàng tu sĩ nói riêng. Sự đối chọi giữa yếu tố phỏng trần và yếu tố đặc sủng tuy bắt nguồn từ học thuyết xã hội học của Max Weber, nhưng mà cũng cung cấp cho ta một vài chi tiết hữu ích để suy tư. Những điều sau đây dựa theo lá thư Juvenis Ecclesia của Bộ Giáo Đức Tin, đặc biệt trong phần thứ 4. Trong các bản văn công đồng Vatican II, ta thấy sự đối chọi này được nói tới ở Lumen Gentium số 4 và Agentes. Thánh Linh xây dựng và hướng dẫn xã hội bởi những ân phẩm trần và những ân charisma khác nhau. Được đời được trích lại Agentes số 4. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, các phẩm trần cũng được kể vào số các charisma, sẽ được bàn tay cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Cái giám mục được hứa ban charisma chân lý để luôn trung thành với truyền thống các thánh tông đồ. Các ngài được trao nhiệm vụ điều hành cộng đoàn, trong đó bao gồm cả việc phân biệt các tạp sự. Dù sao, sự phân biệt giữa cơ cấu và đặc sự nói lên sự thật căng thẳng sống còn của bất cứ cộng đoàn nào, kể cả các cộng đoàn dòng tu. Thưa vậy, các cộng đoàn dòng tu bắt đầu bằng một đặc sự của người sáng lập. Người sáng lập có sức thu hút các đệ tử kết nạp thành cộng đoàn. Nhưng mà sớm muộn gì, người sáng lập cũng phải nghĩ tới việc thiết lập các cơ cấu điều hành. Các cơ cấu này cần thiết cho sự tồn tại của cộng đoàn. Nếu mà thiếu cơ cấu thì cộng đoàn sẽ sớm tan rã, chậm lắm là khi bị sáng lập đã yếu sức hoặc qua đời. Tuy nhiên, mặt trái của cơ cấu là dễ mất đi những sáng kiến năng động. Cơ cấu dễ biến thành cứu cánh hay là phương tiện để phát triển cộng đoàn. Vì thế, nó sẽ bóp méo căn tính của cộng đoàn. Điều này càng đúng hơn nữa khi phóng lớn lên tổ chức của xã hội. Vì xã hội không ngừng được thánh linh trang bị và các đặc sự để được sinh động và làm chứng tá cho tin mừng. Nhưng mà các cơ cấu dễ trở thành cứng nhắc, chú trọng đến việc tuân hành pháp luật hơn là những kế hoạch mới mẻ thích thời. Bởi vì người ta sợ đạo luật trật tự của xã hội. Nhưng mà chỉ trích của Chúa Giêsu tức là lãnh đạo Do Thái, các kinh sư và các pha-ri siêu vẫn luôn có giá trị đối với xã hội. Những người giữ vai trò lãnh đạo thì có nhiệm vụ phân định chứ không phải dập tắt đặc sự. Nhưng tự hỏi, có tiêu chuẩn nào giúp cho công việc khó khăn này hay không? Văn kiện Juvenis Ecclesia của Bộ Giáo dục Đi vừa nói trên đây đưa ra 8 tiêu chuẩn áp dụng cho các hiệp hội ở trong xã hội. 1. Ưu tiên của ấn gọi đến thánh của mỗi kỳ tư. Mỗi hiệp hội được khai sinh từ việc chia sẻ một charisma chân thực, phải luôn luôn phục sự, sự thánh thiện trong xã hội. Vì thế, phải luôn luôn phục vụ cho việc làm tăng trưởng đức ái và hướng đến tình yêu trọn hảo. Thứ hai, dấn thân vào việc loan truyền tin mừng. Các charisma chân thực là những ân huệ được Chúa Thánh Linh tháp nhập vào thân thể hội thánh, được kéo về trung tâm là Đức Kitô và rồi được truyền vào động lực truyền giáo. Như thế, các charisma được đánh dấu bởi sự hòa hợp và cộng tác vào mục đích công đồng của xã hội và cho thấy lòng nhiệt huyết truyền giáo làm căng dây những tác nhân cho cuộc tái truyền giáo tin mừng. Thứ ba, tuyên xưng đức tin công giáo. Mỗi hiệp hội mà đức charisma phải là một nơi giáo dục đức tin cách toàn vẹn, chấp nhận và công bố chân lý về Đức Kitô, về xã hội và về con người, sẽ đúng quyền quyền của xã hội là cơ quan giải thích chân lý đó các trí thức. Thứ bốn, làm chứng cho sự hiệp thông thực sự với toàn thể xã hội. Thứ năm, nhìn nhận và kính trọng sự bổ sung tư hỗ của các thành phần charisma khác trong xã hội. Điều này đưa tới thái độ sẵn sàng hợp tác tương trợ lẫn nhau. Thật vậy, một số việc chắc chắn về charisma chân chính là tính xã hội của nó, khả năng kết hợp hài hòa của nó và đời sống chân thánh của Thiên Chúa vì lợi ích mọi người. Một thực tại mới mẻ cho Chúa Thánh Linh sao ba không cần làm lu mờ các ân huệ của các lãnh đạo khác để cho mình được khẳng định. Thứ sáu, chấp nhận lúc thử thách trong việc phân biệt các charisma. Bởi vì ân charisma có thể là một yếu tố mang lại sự mới mẻ cho đời sống tâm linh của xã hội, và thậm chí có thể gây nhiều rắc rối. Cho nên, một tiêu chuẩn đánh giá tính chân thực và đặc sủng đó là khiêm nhường chịu được nghịch cảnh. Liên quan tới charisma chân chính, sự mới mẻ và đau khổ nội tâm là một hàng số lịch sử nối kết charisma với thập giá. Thứ bảy, sự hiện diện các hoa trái thiêng liêng, chẳng hạn như bác ái, hoan lạc, bình an và nhân ái, khao khát muốn sống mạnh mẽ hơn đời sống của xã hội và khao khát mạnh mẽ muốn lắng nghe và suy dựng lời Chúa. Và sau cùng, tiêu chuẩn thứ tám, quan tâm tới các vấn đề bác ái xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.